Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Sau khi tính toán nhiều phương án, thầy Bảy quyết định buộc con vá vào góc vườn bằng chiếc vòng da có gắn lục lạc. Mực và vá đã quen mặt nhau nên cũng trở nên thân thiện với nhau hơn. Vào một buổi nọ, Só cố thoát khỏi chiếc vòng da mà con vá đã khiến cho chiếc xuồng gần đó đổ ụp vào người mình. May thay, thầy Bảy đã kịp giúp nó sống sót trước lưỡi hái tử thần. Từ đó con vá biết ơn chủ, nó quấn quýt thầy Bảy giống như bạn mực đã được nuôi nấng nhiều năm trong ngôi nhà này. Được sự chăm sóc của thầy Bảy, con vá lớn nhanh như thổi, và rồi nó cũng bước sang tuổi dậy thì. Mọi người trong xóm lo ngại, vá sẽ sớm làm loạn để đi theo những con lợn rừng đực, hoặc cũng kéo sự chú ý của đàn lợn rừng đực về xóm gây hậu quả khôn lường. Nghe mọi người cảnh báo vậy, thầy Bảy vẫn tin tưởng con vá và chăm sóc vá cẩn thận. Liệu rằng mối họa trong độ tuổi sinh sản của con vá có thực sự nguy hiểm như lời cảnh báo của người dân trong xóm? Sau đây, mấy các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Chỉ có một điều làm nó khủng khiếp, đó là những người nông dân lực lưỡng cởi trần vác đòn sóc, dắt những con trâu cổ có cặp sừng cong nhọn hoắt đi qua bên ngoài rào. Nhún nhường và tự hạ buổi sáng, nghịch ngợm hoặc lục lọi ủi chơi nhăng nhít sau các bữa ăn, đó là đặc điểm của nó ban ngày. Tuy nhiên, nhiều lúc nó cũng xuồng xã nhảy lên sàn, trực lên bàn thầy Bảy đang ngồi ăn cơm để vòi vĩnh xin một vài miếng xương gặm dở. Nhưng ban đêm, khi gió thổi qua rừng đưa đến nó mùi hương của những vảnh hoa mới nở, hơi thở của rừng rậm và mùi mồ hôi các loài thú hoang, con vá cảm thấy xao xuyến bồn chồn. Nó không ụt ịt nữa, mà đầu hết lắc bên trái, lại lắc bên phải, ẹc ẹc, giống như lúc nó theo mẹ lần các con đường mòn dẫn ra những dãy ngô, ra các ven đầm nước. Nó loanh quanh đi trong sân, nhiều lúc chồm lên vách rào, cố lách mõm ngó ra ngoài, tò mò, muốn được đến gần, nhìn xem những gì mà giác quan vừa tiếp xúc, khiến nó cố đoán ra. Giam nhốt nó vào củi vào chuồng, chuyện ấy dễ quá, ai chẳng biết, nhưng thật là lố bịch. Bởi điều đó, trước hết là trái với quy luật của ngàn xanh. Củi, chuồng vốn là sáng kiến của những kẻ tàn nhẫn. Thầy Bảy vẫn nghĩ thế. Hơn nữa, con vá đâu phải là một con lợn thịt. Chủ nó đã tập cho nó quen đeo vòng cổ. Đầu tiên, thầy chỉ buộc quanh cổ nó một vòng dây da có khóa sắt nhỏ, xem như một món đồ trang sức. Và dính thêm chiếc lục lạc nhất cử nhất động của con vá đều rung leng keng. Ít lâu sau, lại buộc vào vòng cổ một đoạn thừng thả lỏng. Tất cả việc đó đều xem như trò chơi. Dù con vá có nhiều lúc nổi sung, nhảy dựng ngược, quay đầu, đánh tung sợi dây thừng vướng víu, sự bực mình ấy vẫn cứ là trò chơi kia mà. Chiếc vòng da đeo ở cổ con vá cứ nửa tháng lại được nới rộng ra thêm một nấc, nhưng không bao giờ rời cổ nó nữa. Thường ban ngày, nó vẫn ngủ từ sáng đến 3-4 giờ chiều. Giờ đó, tập tính của giống loài đánh thức nó dậy đi ăn. Bây giờ cái ăn không cần phải lo, nó tha hồ rong chơi, lê la khắp sân. Ban đêm, đầu thừng thả lỏng mới được buộc vào chân bên bậc thang lên xuống nhà. Nó chỉ cần ngoái cổ, cắn một nhát, đủ đứt phăng. Tuy nhiên, con vá vẫn phục tùng nằm đây, như một cần vụ trung thành suốt đêm thức canh cho chủ ngủ, an tâm về sự hiện diện của chủ mình trên ngôi nhà, với ý thức kiêu hãnh được bảo vệ tuyệt đối, không hề lo sợ một cuộc tấn công bất thình lình của một con hổ con báo nào đó có thể xảy ra đối với nó. Ngờ đâu chính đoạn thường thả lỏng ấy đã gây nên một tai biến. Hôm nọ, thầy Bảy có việc bận đi vào xóm. Bọn học trò lao nhau về hết rồi, chỉ còn bé Hai ở lại thổi nồi cơm giúp thầy. Thỉnh thoảng ban đêm, nó còn ôm mền đến ngủ với thầy cho vui. Con Mực theo thường lệ chạy đến đón cậu chủ nhỏ. Bé Hai nghe tiếng sủa, mở cổng cho con Mực vào. Vá và Mực cùng mừng rỡ nhảy cỡn lên, hệt đôi bạn nhỏ lâu ngày gặp nhau. Thế là trò chơi đuổi bắt quanh sân như trước kia lại diễn ra. Bé Hai bận quay vào trông nồi cơm, quên khuấy cánh cổng mở. Đùa nghịch một lúc, Mực bị đuổi gấp, nột quá, quay cắn vào mõm Vá một cái, rồi chạy vọt ra cổng. Vá lập tức phóng theo Mực về gần đến nhà. Cậy nhà, bèn quay lại khòm xuống, vẫy đuôi, nhảy qua nhảy lại, tỏ ý bỡn cợt, thách thức. Khi Vá lao tới, Mực nhanh nhẹn chui qua chiếc thuyền úp kê trên bốn thanh đà gác chéo của ông trưởng ấp, kéo lên bờ sông chờ sửa chữa. Ai chẳng biết ngón võ lợi hại của con lợn rừng khi đánh nhau với hổ, là dụ hổ đến gần, một thân cây đổ ngang trên mặt đất. Hổ quen thói nhảy lên cao, chụp xuống lưng để cắn cổ đối thủ, sẽ bị lợn rừng luồn vụt qua dưới thân cây. Hổ bất ngờ bị thân cây đánh vào mặt như búa giáng, tất ngã lăn ra, chưa kịp choàng dậy thì đã bị lợn rừng quay phắt lại, vùng hai chiếc nanh cong nhọn hoắt xốc vào hạ bộ, hất tung lên. May mắn mà sống sót, nếu con nào không mất giống thì cũng cạch đến già. Mực vừa chui sang bên kia thì Vá tức khắc vận dụng miếng võ tổ truyền, nhoài mình xuống luồn theo như một làn chớp. Sợi thừng thả lỏng bỗng mắc vào gốc đà bắt chéo, giật gãy thanh đà và chiếc thuyền úp đổ sập xuống. Một bên be đè đúng vào giữa lưng con Vá. Nó hộc lên dữ dội, hai chân trước cào đất bắn tứ tung, cố nhoai ra. Càng nhoai ra thì sợi thừng càng căng thẳng, siết vào cổ họng. Bốn chiếc móng vuốt nhọn đen nhánh như sừng của nó cày sâu vào đất, cố dướn tới. Các bắp thịt nổi vồng lên dưới lớp da ướt mồ hôi. Nó vùng vẫy dốc hết lực nhoai ra mà vẫn không sao thoát ra khỏi khối nặng đè giữa lưng như một quả núi. Tiếng hộc hộc dữ dội của nó ban đầu làm lũ gà vịt trên sân hoảng hốt chạy tán loạn. Chốc sau chỉ còn là những tiếng kêu khàn khàn rồi hổn hển từng cơn. Đôi lúc nó nín im, dường như muốn tìm lại sức dẻo dai. Nhưng lực khỏe dẻo dai khủng khiếp của giống nòi thực ra đã rời bỏ nó rồi. Những bắp thịt nuộc lưng thẳng căng như sắp đứt vẫn còn giữ được các đốt xương sống dính nhau đấy. Nhưng mà chóng chảy rồi, rồi cũng có thể sẽ bục ra thôi. Thầy Bảy trên đường về, nghe tiếng hộc bất thường của con Vá, vừa kịp lao đến, bắt gặp tình huống nguy kịch ấy. Và con Vá cũng nhìn thấy thầy. Nó cố chồm về phía chủ, nhưng sợi thừng mắc trong lòng thuyền úp lại, kéo ngược đầu nó lại. Hai chân trước co dưới cổ như con lợn co trên bàn tế. Nó ngước mắt lên nhìn chủ, không bỏ lỡ một giây phút, e ạch cố nhấc be thuyền lên. Chiếc thuyền nặng quá, không sao nhấc nổi. Thầy quay lưng chạy vào nhà chú Tư Đằng, để mặc con Vá nằm nguyên đó, trong thế chết hiểm nghèo. Như một quả bóng xì hơi, từ trong cuống họng của con lợn rừng lâm nạn, thoát ra một tiếng rên nhỏ kéo dài đầy oán trách. Ông chủ bỏ đi rồi. Khi thầy Bảy hối hả trở lại, tay cầm con dao yếm, tay xách chiếc đòn tre, thì con Vá đã bất động, nhìn thẳng vào thầy bằng cặp mắt đợi chờ mênh mông, đầy nhẫn nhục, như sắp bật ra khỏi chồng bởi quá sức chịu đựng, mép sùi đầy bọt trắng. Xoẹt một cái, sợi thừng đứt phăng và chiếc đòn tre đã bày được chiếc thuyền lên. Con Vá lập tức trườn ra và không phải đợi lâu, chờ lâu. Chỉ 10 bước chụm chân, nó đã phóng bay về nhà, chạy vòng quanh sân. Thầy Bảy về đến nhà, vừa mệt vừa khát. Thầy bước lại lu nước mưa chỗ đầu hồi, cầm chiếc gáo rửa khom xuống, chưa kịp múc lên uống, bỗng cảm thấy hai vai bị một sức nặng như đôi chân to tướng bất thình lình chụp bổ tới. thầy ngã sấp xuống, vừa lăn mình chưa kịp trở dậy. Thì trước mặt thầy lù lù bộ mặt của con vật rừng đã lớn, khò khè, thở thẳng vào thầy một mùi hăng hăng. Thầy muốn tự vệ, tay đẩy mõm nó ra, tay giữ chân nó lại. Nhưng con vá đã đè lên người thầy, trả qua sát lại sức nặng gần 200 cân của những bắp thịt rắn chắc như thép. Sự lo sợ làm thầy tuần tự mất hết cảm giác, đờ người ra rồi nhẹ bỗng đi và nặng trịch nhấc tay chân lên hết nổi. Nhưng trạng thái đó diễn ra không lâu. Từ trong cổ họng con vá không phát ra tiếng gầm rít của những con lợn rừng độc khi nổi sung đe dọa, mà là một giọng gừ gừ trầm đục, sâu thẳm kéo dài. Mép nó không nhe lên, chìa cặp nanh ra, mà từ trong mõm nhọn thè ra chiếc lưỡi nhám liếm hai bàn tay thầy đang đưa lên chống đỡ, liếm lên trán, lên mặt và khắp cả ngực, cả vai thầy. Bốn chiếc móng vuốt nhọn của nó choãi ra để tránh dẫm lên mình thầy. Con vá cứ đứng vẫy đuôi cọ cọ vào người chủ tốt bụng của nó với tất cả tấm lòng kính trọng, thương yêu và chan chứa sự biết ơn. Bé hai nghe tiếng thầy ngã, chạy ra chứng kiến hết. Thoạt đầu, tưởng con vá nổi cơn điên hành hung chủ, thấy tính mạng thầy nguy cấp đến nơi. Nó vớ chiếc đòn sóc, chạy tới, toàn đâm con vá. Nhưng rồi hai cánh tay bé nhỏ của bé hai đang lăm lăm giơ lên lấy đà đâm, bỗng sượng lại, rồi từ từ hạ xuống. Nó ngạc nhiên, sửng sốt đứng nhìn con vật thường được đem ra ví với người kém thông minh, biểu hiện tình cảm mến chủ đến mức gần như con người. Từ hôm đó, con vá ngày càng thêm quyến chủ. Nó chẳng muốn đùa nghịch lúc chẳng có thầy. Nghe thầy gọi, dù đang chơi, đang ăn, nó cũng bỏ, chạy đến ngay. Đêm thầy lội đi soi ếch, nó cũng lội theo. Buổi trưa, thầy nằm đư võng trước hàng hiên. Nó trèo lên sàn, nằm dưới chân thầy. Và đôi lúc thầy ngủ quên, nó còn len lén, ngước mõm lên, liếm nhẹ vào chân chủ. Con vá đã trở thành bạn chí thiết của thầy giáo Bảy. Nhiều người khen con vật khôn, cũng lắm người bĩu môi vì ghen tị với thầy. Có khôn gì cũng là heo rừng, trước sau gì, động đực, nó cũng bỏ về rừng cho mà coi. Điều họ nghi ngờ đã đến. 6 tháng mùa mưa, gió ẩm ướt thổi thốc liên miên trong những cánh rừng tràm U Minh Thượng qua rồi. Kế đến những ngày nắng nóng kéo dài của 6 tháng mùa khô cũng trôi qua. Con vá đã tròn 24 tháng tuổi. Đối với một con lợn rừng cái, đó là tuổi dậy thì của một thiếu nữ 18. Chẳng có gì thay đổi ngoài sự choán chỗ nằm của nó ngoài hành lang mỗi tháng một rộng thêm. Ngoài rừng có vài loại cây đã thay dần lá mới, và điều đó không diễn ra một lúc như cây trổ lộc mùa xuân. Một thứ băn khoăn đang xâm chiếm cả tâm hồn con vá. Đêm, nó không còn có những giấc ngủ yên tĩnh như trước nữa. Nó thường chồm chân, ngước lên giật giật, kéo sợi dây thừng buộc cổ và đánh hơi bốn phía có các luồng gió thổi về. Những luồng gió từ mọi hướng đưa đến nó tiếng thì thầm của ngàn xanh và mùi rú rậm.
Kem thân mến, đấu tranh với bản năng tự nhiên dữ dội. Thế nhưng con vá đã ngoan ngoãn và bình tĩnh trở lại bởi nó cảm nhận được tấm lòng của ông chủ. Câu chuyện của vá sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau để theo dõi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.